Chương 219, đồ đựng, tiên căn, chương 219, đồ đựng, tiên căn. Gió đêm nhẹ nào, Tần Dao cùng nước sạch tại ngoài cửa viện đợi trọn vẹn gần nửa canh giờ. Đầu thu hàn ý thấm vào xương thủy, Tần Dao chóp mũi còn đến đỏ bừng, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Thanh Thủy đau lòng vì nàng bó lấy đơn bạc quần áo, trong mắt đã hiện tức giận. Người này đi lâu như vậy, tại sao vẫn chưa ra? Điện hạ thiên kim thân thể, người này. Ta không sao, Thanh Thủy, chúng ta chờ một chút đi. Kẹt kẹt. Cửa sân cuối cùng mở ra, kia đầu trâu mặt ngựa nam tử xoa xoa tay đi ra, vẻ mặt làm khó. Hai vị công tử, thật xin lỗi. Sư phụ đã nghỉ ngơi rồi, nghe nói có người quấy rầy, phát tính khí thật là lớn. Cái gì? Thần Giao gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, vội vàng nói. Quá. Huynh trưởng ta nguy cơ sớm tối, có thể nào đợi đến ngày mai? Nàng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trong tay áo cất dấu vàng lá len ken rung động. Nam tử con mắt quay tròn chuyển nhìn, ra vẻ chần chờ. Cái này, sư phụ hận nhất người khác nhiều hắn thanh ngộng. Vậy ta tự mình đi khuyên. Tần Giao đột nhiên phát lực đẩy ra nam tử, nhắc tới váy liền hướng trong nội viện sông. Nam tử giả ý dục cản, lảo đảo mấy bước, lại nhường đường. Thanh Thủy lập tức trà sát hắn một chút. Ngươi nếu dám đùa giỡn hoa dạng gì, ta để ngươi đầu người rơi xuống đất. Nam tử vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu nhân nào dám a? Trong nội viện lá khô sàn sạt, Tần Giao giày thêu dẫm trên đá xanh phát ra thanh thúy tiếng vọng. Phòng chính cánh cửa hờ khép, nàng hít sâu một hơi đẩy cửa ra. Ý thì thánh đại nhân, cầu ngài. Tiếng nói im bặt mà dừng. Trong phòng mạng nện dày đặc, chỉ có chính giữa bày biện một tôn đen nhánh tượng thần. Kia tượng thần ba đầu sáu tay, mỗi tấm mặt cũng vặn vẹo dữ tợn, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị màu nâu xanh. Tần Giao huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết, sau lưng truyền đến thanh thủy hoảng sợ la lên. Cẩn thận. Nàng đột nhiên quay đầu, cửa sân đâu còn có nam tử bóng dáng, chỉ có một hồi âm phong vòng quanh lá khô xoay chuyển. Loảng xoảng. Đột nhiên có người ở phía sau đẩy nàng một cái, đưa nàng đụng vào căn phòng. Cửa lớn đột nhiên tự động khép kín, đánh rơi xuống rì rào cho bụi. Cùng lúc đó, tượng thần hai mắt lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Khói đen như vật sống theo nó trong miệng mũi tuôn ra, tại góc tường ngưng tụ thành mơ hồ hình người. Cực phẩm đồ đựng, thượng đẳng tiên căn. Bóng đen phát ra dây giáp ma sát khàn giọng âm thanh, tham lam ngửi ngửi không khí. Hoàng thất huyết mạch, trời cũng giúp ta. Thanh Thủy vọt vào, mũi kiếm vừa chạm đến khói đen, cả người thì như bị sét đánh run rẩy kịch liệt. Trong kinh mạch huyết khí lại hoàn toàn không cách nào điều động, giống như đông kết, như châu đất xuống biển. Nhuyễn kiếm len ken rơi xuống đất, người đã ngất đi. Thanh Thủy, Tần Giao lảo đảo lui lại, càng không ngừng gõ nhìn cửa gỗ, làm thế nào cũng mở không ra. Bóng đen chậm rãi tới gần, nàng cuối cùng thấy rõ kia đối con ngươi, không có tròng trắng mắt, thuần túy đen bên trong nhấp nhô tơ máu, tượng hư tối nho. Khí tức tử vong đập vào mặt, Tần Giao mang theo tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng nhắm mắt. Không muốn. Ai ở trong bóng tối nhìn trộm? Bên hai đột nhiên oanh tạc mảnh gỗ vụn vẩy ra tiếng vang. Oanh! Một đạo màu đen thân ảnh bị ép phá cửa sổ mà vào, bén nhọn trường phong cuốn theo gỗ vụn thẳng đến bóng đen. Tần Giao mở mắt trong nháy mắt, chính trông thấy một thân ảnh chọc trời xoay chuyển. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang chiếu sáng ra một tấm mang theo chết lặng khăn che mặt bên mặt tới. Người là ai? Công chúa kêu lên bị đao mình cắt đứt. Bóng đen phát ra chói tai rít lên, trong phòng nến đột nhiên cùng nhau cháy bùng, đem ba bóng người tử vặn vẹo địa quăng tại trên tường. Hạ Hợp trở tay đem Tần Giao bảo hộ ở sau lưng. Đao phong sở chỉ chỗ, đỏ xanh hai màu hỏa diễm quét sạch mà ra, khói đen như gặp thiên địch kịch liệt cuộn cuộn. Thật mạnh kinh ý, từ đâu tới người trẻ tuổi? Ừm, lại là người bái thần. Hạ Hợp nhíu mày, vỏ đao nặng nề ngừng địa. Mặt đất đột nhiên hiện hiện màu máu đường vân, tôn này đen nhánh tượng thần răng rắc vỡ ra kể ra khe hở. Khói đen tàn đi, lộ ra phía sau tấm kia trắng bệch như tờ giấy mặt, chính là lúc trước dẫn đường du côn nam tử. Giờ phút này mặt mũi của hắn vặn vẹo biến hình, trong trắng mắt bò đầy chỉ đen, khóe miệng ngoác đến mang tai, lộ ra không phải người, nhe răng cười. Hạ Hợp đồng tử đột nhiên co lại. Bái thần giáo vì người sống làm mãnh, tự tà thần điểm hồn. Bị thuật giả giận sôi lên, ra hiện vân đen, gọi là thần dáng. Lại là bọn này người bái thần. Hắn vừa muốn rút đao, nam tử đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế chú lên. Dưới làn da phảng phất có vô số sâu bọ nhúc nhích, mạch máu liên tiếp bạo liệt. Cả người tượng đổ đầy huyết tật túi ra hoành tạc. Huyết nục vẩy ra bên trong, tôn này đen nhánh tượng thần răng rắc phân thành mấy khối, mảnh vụn trong lại xen lẫn bạch cốt âm u. Hẹ. Tần Giao ngồi liệt trên mặt đất nôn ra một trận, lộng lấy cẩm bào dính đầy vết máu. Hạ Hợp dùng mũi đao đẩy ra tượng thần mảnh vỡ, lông mày càng nhăn càng chặt. Đây rõ ràng là dùng người cốt hòa với tàn hương tố thành ta vật. Đêm hôm khuya khoắt, hắn đột nhiên quay người, lưỡi đao nhắm thẳng vào Tần Giao cổ họng. Ngươi lén lén lút lút tới nơi này làm gì? Ngươi! Tần Giao tức giận đến toàn thân phát run, mắt hạnh trong ngậm lấy nước mắt. Hạ Hợp giờ phút này che mặt che đậy, hắn căn bản không nhận ra người trước mắt rốt cục là ai. Nàng cố gắng đứng lên, lại phát hiện hai chân mềm đến tượng nấu vô dụng mì sợi, đành phải ngẩng lên cái cằm dáng chống đỡ uy nghiêm. Ngươi nói bậy bạ, bản cung là tới tìm Y Lệ Thánh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ là bị lừa. Hạ Hợp nghe vậy khẽ giật mình. Bản cung, nói như vậy, người này không phải thái giám, tự xưng bản cung trừ ra hoàng tử, chính là công chúa. Lập tức suy đoán, tới tìm Y Lệ Thánh là vì thái tử thương thế. Hắn thu đao vào vỏ. Thái tử bây giờ tình huống dường như không phải cái gì bình thường thương thế a. Với lại lúc trước nam nhân kia đem Tần Giao dẫn tới, thấy thế nào đều là cố tình làm. Tại kết hợp bóng đen kia trong miệng nhắc tới đồ đựng tiên căn chỉ là Tần Giao. Mục đích là cái gì? Hôm nay nếu là hắn không phải trùng hợp tới nơi này tìm Dương Thanh Nhi lời nói, công chúa sợ là thật giữ nhiều lành ý ta. Mà nó, bọn này chuột thực sự là âm hồn bất tán. Ta muốn trở về. Tần Giao hai tay ôm lấy đầu gối, âm thanh phát run. Nơi này, ta sợ sệt. Vừa lúc này một bên Thanh Thủy yếu ớt tỉnh lại, thấy mình nằm trên mặt đất. Hậu chi hậu giác kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Điện hạ, ngẩng đầu nhìn nhìn thấy Hạ Hợp, nghĩ lầm hắn là kẻ xấu, rút kiếm muốn gai. Bạch, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới. Vừa thức tỉnh thanh thủy bản năng đâm về Hạ Hợp, mũi kiếm lại tại cách hắn cổ họng 3 tấc chỗ bị trực tiếp dùng vỏ đao đẩy ra. Thông mạch cảnh, hắn thả người nhảy lên xà nhà, màu đen áo bào tại gió lùa bên trong bay phất phới. Người tất nhiên đều tỉnh dậy, liền chính mình trở về đi. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại mái hiên trong bóng tối. Xa xa truyền đến cái mõ âm thanh, Tần Dao lúc này mới phát hiện thanh thủy cầm kiếm cổ tay tím xanh một mảnh. Thị nữ run rẩy chỉ hướng tượng thần mảnh vỡ, những kia bạch cốt chính ở dưới ánh trăng chậm rãi hòa tan, chảy ra màu đen nhuốm huyết. Chương 220, Đông Trinh lấy tặc, chương 220, Đông Trinh lấy tặc. Gió đêm vòng quanh mùi máu tươi lướt qua phế tích, Tần Dao ngây người tại nguyên chỗ. Đầu ngón tay còn lưu lại vừa rồi bị Hạ Hợp đao phong đảo qua đau đớn. Người kia huyền y tung bay bóng lưng sớm đã biến mất ở trong màn đêm. Lại thật sự như vậy đưa nàng, đường đường đại tần công chúa để qua này âm trầm quỷ địa. Hắn thật đi rồi. Tần Dao nắm chặt mép váy đốt ngón tay trắng bệnh, âm thanh bởi vì kinh ngạc mà có hơi phát run. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám như vậy coi như không thấy thân phận của nàng. Nếu là biết mình là công chúa, thân phận đến cỡ nào tôn quý, cứu mình một mạng, khẳng định sẽ cho hắn phong phú ban thưởng. Thanh thủy che lấy tím xanh cổ tay lão đạo đi tới, dường như nhìn ra Tần Dao tâm tư, cười khổ nói: "Điện hạ, vừa rồi người kia khí huyết hùng hậu, kinh ý cực kỳ cường hãn, chí ít cũng là thông mạch cảnh cao thủ. Bực này nhân vật." Nàng hạ giọng: "Có lẽ xuất từ tông môn, rất có thể là tu luyện nhiều năm lão quái vật, dạng này người kiêu căng khó thuần. Sợ là ngay cả bệ hạ ban thưởng đều chưa hẳn để vào mắt." Tần Dao đôi mắt đẹp trợn to, rất là giật mình. Lẽ nào đây ngươi cũng lợi hại? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh trăng chiếu sáng nàng phiếm hồng khỏe mắt. Thế nhưng, bản cung rõ ràng trông thấy. Nàng đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện lên kia nhìn thoáng qua bên mặt. Kia rõ ràng là góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ hình dáng, không phải cái gì lao quái vật. Hẳn là một cái người trẻ tuổi mới đúng. Cú vọ gáy gọi vạch phá yên tĩnh, Tần Dao không khỏi dùng mình một cái. Nàng cắn răng níu lại thanh thủy ống tay áo. Trở về thì cha, lật khắp thành Vân Châu cũng phải tìm ra người bịt mặt này. Là, chẳng qua điện hạ, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Thành Đông Vọng Lâu trên mái hiên, Hạ Hợp giật xuống khăn che mặt, mặc cho gió đêm thổi tan áo bào trên mùi máu tanh. Đồ đựng, Thiên Căn. Hắn lẩm bẩm tái diện bóng đen nói mớ, trước mặt hiện hiện Tần Dao tấm kia không dành thế sự khuôn mặt. Thái tử gặp chuyện, công chúa bị dụ, hoàng đế khác thường điều lệnh. Những mảnh vỡ này trong đầu chắp vá ra làm cho người không rét mà run đồ án. Trong này tùy rất xấu a. Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, chỉ cảm thấy mình hay là không nên dính vào trong tương đối tốt, hay là chuyên tâm luyện võ đi. Về phần vị kia thái tử điện hạ, Hạ Hợp nhìn về phía hoàng thành phương hướng, mọi người có mọi người mệnh số, tự cầu phúc đi. Thời gian nhoáng một cái lại qua mấy ngày. Xuất chinh ngày hôm đó, Thu Dương đem áo giáp độ thành màu vàng kim. Lý Tuệ Lan tự mình thay Hạ Hợp mặc giáp. Đầu ngón tay khẽ run địa là trượng phu thắt chặt hộ tâm kính, đột nhiên bị Hạ Hợp cầm cổ tay. Muốn an toàn quay về. Dựa. Tiểu Văn nhào lên ôm lấy Hạ Hợp chân, ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn. Ngươi lần trước nói đánh giặc xong liền dạy ta kỵ lại mã. Hạ Hợp quỳ một chân trên đất, méo méo Tiểu Văn gương mặt. Chờ dựa lần này trở về, dẫn ngươi đi Bắc Mạc săn tuyết lang. Một bên Lý Tuệ Anh cũng là vụng trộm lau nước mắt, hơi chút phàn nàn. Lúc này mới trở về bao lâu, lại muốn ra ngoài đánh trận, chuyến đi này còn không biết khi nào lại có thể trở về. Tỷ, đừng nói nữa, Hợp ca cũng không muốn. Ngốc muội tử, ta là đau lòng ngươi. Hạ Hợp lập tức cũng là vô cùng cảm thán. Bây giờ Đại Tần, nguy như chồng trứng sắp đổ, hắn thân làm võ tướng, lúc này mới cần khắp nơi xuất chinh. Tuy nói nam nhân chính là muốn kiến công lập nghiệp, nhưng nếu như là thái bình thịnh thế lời nói, sao lại cần như thế? Hạ Hợp đi ra đình viện, cùng tất cả mọi người từ biệt một phen, lúc này mới cười trên cáo đỏ, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Cô, vì sao Dượng luôn có đánh không xong cầm? Lý Tuệ Lan vuốt vuốt cháu trai đầu, đột nhiên cười nói: "Dưỡng đánh trận là vì để các ngươi sau này không còn đánh trận." Nàng làm sao không đã hiểu, tất nhiên phải đổ máu, liền để bọn hắn bậc cha chú thế hệ này đem máu chảy tận. Thử tôn hậu đại, liền không cần lại như thế ra ngựa bọc thấy còn. Tiểu Văn ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ. Đại quân 5000 người chờ xuất phát, lần lượt ra khỏi thành. Lần này đi Lai Châu, bọn hắn muốn đi trước đường bộ đến theo nha hộ quan xuất phát. Trải qua Quảng Ninh, Tiền Chuân, cuối cùng đã đến Lai Châu biên cảnh chuyển đường thủy đi kiểm duyệt thủy sư, tiện thể rút binh vào doanh. Tổng thể tính được, nếu trên đường không trì hoãn lời nói, khoảng hơn 10 ngày lộ trình. Đường bộ sát suất lớn ngược lại là không có gì bất ngờ, mấu chốt hay là cuối cùng đường thủy. Nếu là không có ngồi qua thuyền tướng sĩ, sợ là còn sẽ có không quen khí hậu, nôn mửa say sóng triệu chứng xuất hiện. Xuất chinh lần này, cùng lúc trước khác nhau, Hạ Hợp là thực sự chủ soái, suy tính tự nhiên là nhiều. Giữa trưa thái dương treo cao, độc ác ánh nắng thiêu nướng mặt đất, ngay cả không khí cũng giống như bị hấp hơi và mèo. 5000 tướng sĩ gỡ giáp chỉnh đốn, chiến mã rũ cụp lấy đầu, không ngừng thở hổn hển. Bọn hắn đã liên tục hành quân hơn 20 ngày, theo nha hộp quan một đường buôn ba đến Tiền Chuân, các tướng sĩ thể lực tiêu hao rất nhiều. Bây giờ chính vào nóng bức, như lại cưỡng ép đi đường, chỉ sợ sẽ có nhân trung nóng ngã xuống. Toàn quân tu chỉnh. Không bao lâu, Xích Hậu vội vàng hồi báo: "Tướng quân, lại có 30 dặm, chính là huyện Tuyền Dương rồi, cũng không quan huyện tới đây tiếp ứng. Phía trước 7-8 dặm chỗ có một thôn làng, ngoài thôn có đầu sông nhỏ, bản nhưng đánh thủy phân khác. Nhưng thuộc hạ thăm viếng lúc, gặp được mấy cái thôn dân, nói sông kia thủy không thể uống, có độc." Hạ Hợp lông mày nhíu lại: "Hảo hảo nước sông, vì sao lại có độc?" Xích Hậu lắc đầu: "Thuộc hạ cũng không biết, nhưng thôn dân nói chắc như đinh đóng cột, nói uống kia thủy người, nhẹ thì đau bụng khó nhịn, nặng thì chết bất đắc kỳ tử mà chết." Hạ Hợp do dự một lát, trở mình lên ngựa: "Đi, đi xem." Một đoàn người rục ngựa đến bờ sông, quả nhiên thấy nước sông đục ngầu ấu vàng, mặt nước nổi một tầng quỷ dị bờ biển. Hạ Hợp tung người xuống ngựa, ngồi xổm ở bên bờ, đưa tay múc một bụng nước, xích lại gần chóp mũi khẽ ngửi. Một cố gây mũi mùi tanh hôi bay thẳng trán. Mùi vị kia, hắn ánh mắt run lên, ngay lập tức vứt bỏ trên tay bọt nước, trầm giọng nói, không phải tầm thường mùi hôi, giống như là thi độc. Nhị Ban ở bên cạnh hứ một ngụm, mắng, cái nào thất đức hướng trong sông đầu độc, đây không phải hại người không? Vừa dứt lời, bờ sông bên cạnh dưới bóng cây truyền đến một tiếng khàn khàn cười nhạo. A, cái gì đầu độc? Không kiến thức tiểu hoa nhi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một râu tóc xám trắng lao hán nằm ở dưới cây, bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm một cọng cỏ thân, nét mặt lửa nhác. Hắn quần áo tả tơi, như cái tầm thường lao nông, có thể cặp mắt kia lại tinh quang nội liễm, không chút nào hiện đục ngầu. Nhị Ban bị hắn một kích, cả giận nói, lao đầu, ngươi mắng ai không kiến thức? Không phải đầu độc, vậy ngươi nói một chút nước này rốt cục có chuyện gì vậy? Lao hán mí mắt cũng không nhấc, lười biếng nói, ngu xuẩn, nước này không phải là bị đầu độc, mà là nhiễm ôn dịch, không sợ chết cứ việc uống. Ôn dịch? Nhị Ban biến sắc, mở to hai mắt nhìn. Hạ Hợp ngăn lại còn muốn nói chuyện Nhị Ban, tiến lên một bước, ôn quyền nói, vị này lao trượng, thế nhưng nơi đây nông hộ, không biết này ôn dịch từ đâu mà đến. Lao hán lúc này mới liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nông hộ, lao hán ta như là trồng trọt. Nhị Ban nhịn không được nói, vậy ngươi ở chỗ này giả trang cái gì cao thâm? Lao hán cười nhạo, tiểu A Nhi tính tình cũng rất lớn. Nói xong, chờ mình, đúng là muốn tiếp tục ngủ. Nhị Ban tức giận tới mức trừng mắt, Hạ Hợp lại đưa tay ngăn lại hắn. Quan sát tỉ mỉ lao hán một lát, đống nhiên nói, lao trượng đã biết ôn dịch nơi phát ra, chắc hẳn không phải người bình thường, không phải là nơi đây lan trung, không biết có thể chỉ điểm một hai. Lao hán lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, híp mắt chằm chằm vào Hạ Hợp, hồi lâu, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi người trẻ tuổi kia, lại so với kia lang đầu thanh hiệu cấp bậc lễ nghĩa. Hắn vô vô trên người vùng cỏ, chỉ hướng xa xa dãy núi, thản nhiên nói, hồi trước trong núi chết rồi nhóm người, thi thể theo khe núi lao xuống, theo đổi nát, thủy thì túi, người trong thôn uống, bệnh, chết thì chết, còn lại, hắc hắc, chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết. Hạ Hợp trong lòng trầm xuống, chết là ai? Lao hán ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngươi cứ nói đi, tự nhiên đều là người bình thường. Chương 221, tam cước bảo hiểm, chương 221, tam cước bảo hiểm. Hạ Hợp thấy lao hán lời nói ngụ ý, còn muốn hỏi lại, ai ngờ lao hán nghiêng người, chỉ lưu cho hắn một bóng lưng, còn gãi gãi cái mông thả cái rắm. Không biết, lao hán chỉ là cái dân quê, cái gì cũng không biết, đừng làm phiền ta nữa ngủ trưa. Ngươi, Nhị Ban có chút tức giận, đi lên muốn kéo lao hán kia, lại bị Hạ Hợp lắc đầu ngăn lại. Lúc trước Xích Hậu hỏi những kêu bình thường thôn dân, bọn hắn chỉ biết hiểu nơi đây có ôn dịch lây nhiễm nước sông, về phần cái khác liền nói không nên lời cái nguyên cớ. Lao hán này rõ ràng không phải người bình thường. Đúng lúc này liền từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, tại lòng bàn tay ước lượng, cười nói, lao trượng, trời nóng miệng khô, này bạc không bằng mua chút ít rượu giải thèm. Lao hán giả bộ như không có hứng thú trở về thoáng nhìn thấy bạc, trong mắt tinh quang lóe lên, lại vẫn ra vẻ thận trọng. Ôi ôi ôi, lao hán ta còn không phải thế sao tham chút tiền lẻ này? Lại chân chu trượt từ dưới đất bò dậy, cái mặt già này cười cùng hoa cúc giống nhau nhanh chóng góp tới, đưa tay đem bạc tiếp nhận, chờ không nổi phóng tới trong miệng cắn một cái. Nhị Ban nhìn xem căm tức, tức giận mở miệng nói, người lão nhân này thu tiền còn không mau nói nơi này rốt cục có chuyện gì vậy? Đừng nóng nổi a. Lao hán lại tằng hắng một cái, lúc này mới hạ giọng nói, tướng quân tất nhiên thành tâm hỏi, lão hán ta cũng không gạt người, việc này còn không phải thế sao thiên tai, mà là nhân họa. Hắn trái phải nhìn quanh một phen, mới tiếp tục nói, cây bên này có một huyện Tuyền Dương, một năm trước mới tới cái huyện lệnh, họ Triệu, người này thật không đơn giản a, chung quanh đây mấy huyện cằn cỗi, nhưng này Triệu huyện lệnh nghe nói đứng sau lưng Lai Châu thứ sử, lớn như vậy kháo sơn, tới chỗ này có thể không phải là vì quản lý bách tính, mà là vì tìm một vật tam cước bảo hiểm. Tam cước bảo hiểm? Hạ Hợp có chút giật mình, dị thú, tướng quân quả nhiên có mấy phần kiến thức. Lao hán tiếp tục mở miệng, vật này sinh tại đầm độc núi sâu, ba chân mắt vàng, toàn thân kịch độc, lại năng lực người bảo tìm dược, là khó được dị thú. Hay hơn chính là, nó một thân là bảo, thiểm tu có thể chế kỳ độc, thiểm y có thể làm thuốc diên thọ, ngay cả máu của nó đều có thể luyện thành tị trướng đan để người năng lực trong độc trướng tới lui tự nhiên. Vậy cái này Triệu huyện lệnh tìm đã tới chưa? Lao hán lắc đầu, tự nhiên là không có, nhưng này một năm hắn thì không có nhàn rỗi, mà là tại trong huyện làm mấy món đại sự. Nhắc tới cũng xảo, nguyên bản hai năm trước hoa màu thu hoạch liền không tốt, năm nay thời tiết này cũng tạm được, miễn cưỡng có thể trộn lẫn cái bội thu, hết lần này tới lần khác náo loạn trùng thai, kém chút không thu hoạch được một hạt nào. Nông hộ hết rồi thu hoạch, mắt thấy là phải chết đói, trong huyện mấy cái nhà giàu bắt đầu giá thấp thu đất, bước đến nông hộ bán điền cầu sinh. Cái này, nông hộ được chút ít lương thực cùng ngân lượng, miễn cưỡng đủ tiếp tục sống. Có thể qua rồi 2 tháng, lương thực cũng ăn không sai biệt lắm, lại không đến gieo hạt thời tiết, huyện lệnh còn nói là đạt được triều đình mệnh lệnh, phải thêm nặng nơi đây thuế má. Những kia nông hộ không bỏ ra nổi ngân lượng nộp thuế, địa cũng mất, cũng chỉ có thể ký văn tự bán mình, đều thành rồi những địa chủ kia gian nô. Những thứ này nông hộ bị buộc vào núi sâu tìm bảo hiểm, có thể xúc sinh kia rất giàu hoạt, một khi chấn kinh, liền sẽ phun ra độc trướng, người chúng toàn thân thối giữa, 3 ngày hẳn phải chết. Lao hán gắt một cái, đám địa chủ đâu thèm những thứ này tiện dân chết sống, chúng độc chết bệnh đều bị ném đến dưới chân núi trong thôn hoang, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, thi thể hư thối, máu độc rót vào nước sông, lúc này mới náo ra ôn dịch. Với lại à, ngươi nói có khéo hay không, nơi đây mấy chục năm cũng không náo qua trùng thai, này huyện lệnh vừa đến, trùng thai liền náo loạn đến lợi hại như thế, hắc hắc. Nhị Ban nghe được hai mắt xích hồng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Cầu quan, hợp ca, ta nói này trong huyện sao không người tới tiếp ứng chúng ta, nguyên lai là bức bách bách tính đi tìm này tam cước bảo hiểm. Cầu quan, quả thực xuất sinh không bằng. Lúc này bọn hắn đã tới gần Đăng Châu địa giới, Theo lý thuyết bên này quan viên cũng đều đã biết được Đông Trinh thông tin. Nói ngắn gọn, theo này huyện Tuyền Dương bắt đầu, bọn hắn muốn bắt đầu điều binh sĩ vào doanh. Nhìn tới, bọn hắn không phải rất phối hợp a. Với lại, nay huyện lệnh cùng địa chủ quả thực giỏi tính toán, dường như không tiêu tốn cái gì lại giới, liền đem những người dân này cầm cố nô lệ, còn thu trong tay bọn họ ruộng đồng. Về phần bị bệnh bách tính, liền cùng ném đến phụ cận nào đó trong làng, không cho phép bọn hắn ra ngoài, đem ôn dịch khống chế tại quy mô nhỏ khu vực bên trong. Đột nhiên thì náo loạn trùng thay. Sao sớm không náo muộn không náo, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Hợp ca, để cho ta dẫn người đi chặt cậu con kia. Nhị ban chủ động xin đi. Hạ Hợp trầm tư một lát, hỏi, lão trượng, này Triệu huyện lệnh bây giờ có đó không huyện nha? Lão hắn đột nhiên khẽ giật mình. Triệu huyện lệnh, cái gì Triệu huyện lệnh? Ta chẳng qua là cái hương giã thôn phu, làm sao nhận ra cái gì huyện lệnh đại nhân? Ta không nói gì, ngươi cái gì đều không có nhớ kỹ a? Hạ Hợp lười nhắc lại phản ứng hắn, quay người đúng nhị bản nói. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn sau thay đổi tuyến đường huyện Tuyền Dương, bản tướng sẽ phải một hồi vị này Triệu Thanh Thiên. Đúng. Nhưng phàm là dị thú, Hạ Hợp liền sẽ không bỏ qua. Cho nên này tam cước bảo thiểm, Hạ Hợp thì mười phần cảm thấy hứng thú. Về phần vị này Triệu huyện lệnh, hắn trong lòng cười lạnh, cũng đúng lúc tìm hắn hỏi một chút, Đăng Châu bên này quan trưởng, rốt cục là cái bộ dáng gì? Chẳng qua, Hạ Hợp cũng chưa dễ tin lão hán lời nói, mà là mang theo nhị bản thẳng đến tòa kia bị phong tỏa thôn làng. Còn chưa tới gần, liền thấy mấy cái cao lớn vạm vỡ hương thân nằm ngang ở cửa thôn, cầm trong tay côn đồng, ánh mắt hung ác. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đứng lại, nơi đây không cho phép vào. Cầm đầu tráng hán nghiêm nghị quát, trong tay côn sắt đập đầm ầm địa, bụi đất tung bay. Nhị bàn cười lạnh, thế nào, thôn này là nhà ngươi? Tráng hán nghe răng cười, không sai, chính là lão tử quản. Còn dám tiến lên một bước, ngắt lời chân của các ngươi. Hạ Hợp ánh mắt đảo qua mấy người, gặp bọn họ bên hông treo lấy thống nhất lệnh bài, phía trên khắc lấy Triệu phủ hai chữ. Trong lòng đã có phán đoán, lao hắn nói, sợ là 8-9 phần 10 rồi. Nhị ban sớm đã kìm nén không được lửa giận, không giống nhau Hạ Hợp hạ lệnh, trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn theo Hạ Hợp về sau, võ đạo liền chưa từng lại mang theo. Bây giờ đã đột phá tới luyện cốt, với lại đi theo Hạ Hợp chinh chiến đã lâu, quyền thế cương mãnh. Trong nháy mắt là đầu tráng hắn đánh bay mấy trượng. Mấy người còn lại giống giận xông lên, lại bị nhị bản tam quyền lưỡng cước toàn bộ đánh ngã, kêu rên khắp nơi trên đất. Không có làm rõ ràng tình huống cụ thể, hắn không có hạ tử thủ. Rát rưởi. Nhị ban xì một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạ Hợp, "Hợp ca, vào xem." Hạ Hợp gật đầu, hai người bước vào trong thôn. Đối diện chính là một cỗ hư thối hôi thối, con rồi ong ong xoay quanh, trên mặt đất thậm chí năng lực nhìn thấy lẻ tẻ bạch cốt. Rách nát nhà tranh trước, nguồn ngang lộn xộn nằm ngửa chúng độc bách tính, có toàn thân thối giữa, có hấp hối. Ánh mắt trống rỗng địa nhìn lên bầu trời, giống như sớm đã nhận mệnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. "Cứu, cứu ta nương." Hạ Hợp túi đầu, thấy một gầy yếu nam hài co quắp tại góc tường, sắc mặt xanh lét tím, môi khô nước. Lại vẫn gắt gao ôm một bộ sớm đã cứng ngắc phụ nhân thi thể. Nam hài niên kỷ, cùng Tiểu Văn tương tự, cặp kia vốn nên hồn nhiên ngây thơ con mắt, giờ phút này chỉ còn tuyệt vọng. Hạ Hợp ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay dựng vào nam hài mặt đập, cau mày. Độc đã vào phủ, nhưng nếu kịp thời trị liệu, còn có thể mạng sống. "Nhị bàn, lấy nước tới." Hắn trầm giọng nói. Nhị bàn vội vàng cởi xuống bên hông túi nước, Hạ Hợp từ trong ngực lấy ra một viên giải độc đan, hóa vào trong nước, uy nam hài ăn vào. Nam hài ho khan vài tiếng, tím xanh sắc mặt hơi chỉ hoãn, suy yếu bắt lấy Hạ Hợp ống tay áo. "Cảm ơn." Thúc thúc. Chương 222, Vạn độc môn môn chủ, chương 222, Vạn độc môn môn chủ. Một tiếng này thúc thúc nhường Hạ Hợp ngực như ép đá tảng. Hắn chậm rãi đứng dậy, một bên nhị bàn sớm đã rút đao gầm nhẹ. Những xúc sinh này, mà ngay cả hài tử cũng không buông tha. Nhưng vào lúc này, ngoài thôn truyền đến ồn ào tiếng vó ngựa. Lúc trước bị đánh chạy hương thân chuyển đến rồi cứu binh, mười mấy tên mặc giáp võ sĩ phóng ngựa mà tới. Cầm đầu nam tử khuôn mặt nghiêm hiểm, cười lạnh nói: "Ở đâu ra đồ không có mắt, dám ở nơi đây dương ai?" Hai người đi ra cửa bên ngoài, nhìn lướt qua, phát hiện đối phương lại có mấy võ giả hoa kình, còn lại cũng đều là luyện cốt hào thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, không phải bình thường hương thân, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện tư binh. Hung ác nham hiểm nam tử cười nhạo: "Ua, thì hai người thì dám đến nơi này gây chuyện." Hắn vung tay lên: "Cho ta bắt sống, lão tử phải từ từ lột da của bọn hắn." Chúng võ sĩ cười gần tới gần, nhị bàn cắn răng ngăn tại Hạ Hợp trước người, lại bị Hạ Hợp một cái đè lại bả vai. "Đi theo sau ta." Hạ Hợp thản nhiên nói. Một giây sau, thân hình hắn như quỷ mị lướt đi. Ầm, ầm, ầm. Hạ Hợp ra tay như điện, trưởng phong những nơi đi qua, huyết nục văng tung tóe. Một tên võ giả hóa kình vừa nâng đao đánh xuống, liền bị Hạ Hợp một trưởng vô nát tiên linh cái. Một người khác giống giận đâm ra trường thương, đã thấy Hạ Hợp nghiêng người một chảo, càng đem đầu thương gắng gượng bóp nát. Trở tay ném một cái, mảnh vỡ trực tiếp xuyên qua hắn cổ họng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trên mặt đất đã nằm 7-8 bộ thi thể. Còn thừa người cuối cùng ý thức được đá vào tấm sắt, hoảng sợ kêu to. "Thông mạch, hắn là thông mạch cao thủ." "Trốn, mau trốn." Nhưng mà đã chậm. Hạ Hợp thân hình như gió, mỗi bước ra một bước, tất có một người mất mạng. Máu tươi ở tại đất vàng bên trên, giống tràn ra hừng mai. Cuối cùng, chỉ còn kia hung ác nham hiểm nam tử ngồi liệt trên mặt đất, đúng quần nước đẫm, run rẩy cầu xin tha thứ. "Tha, tha mạng. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc." Hạ Hợp một cước giẫm ở lồng ngực của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Triệu Lăng ở đâu?" Nam tử run rẩy chỉ hướng xa xa. "Huyện lệnh hôm qua liền vào núi rồi. Theo Đăng Châu mời tới quý nhân, hôm qua khóa chặt rồi tam cước bảo thiểm phương hướng." Hạ Hợp trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân đột nhiên phát lực. Giang giác. Xương ngực vỡ vụn, nam tử trừng to mắt, tại chỗ khí tuyệt. Hạ Hợp lắc lắc máu trên tay. Nhị bàn hưng phấn nói, Hợp ca, muốn làm thịt cầu con kia. Hạ Hợp không trả lời, lại phân phó nói, Nhị bàn, ngươi phái người đi trong huyện đem tất cả làng trung cũng mời đến thôn này, trước dùng giải độc đan làm dịu những thôn dân này bệnh tình, lại dẫn nhân mã đem trong huyện nha mặt tham dự mấy cái nhà giàu cho ta vây quanh. Đến lúc đó đem bọn hắn trạch viện cũng đưa ra đến, thôn này không thể đối xử mọi người rồi, như ở tại chỗ này không có đường sống, chờ bọn hắn tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, để bọn hắn vào ở. Nhị bàn hưng phấn không thôi, 300 nhân mã đầy đủ, Hợp ca, những thứ này nhà giàu vây quanh sau đó xử trí như thế nào? Trước hết để cho bọn hắn giao ra khế đất, phản kháng kịch liệt ngay tại chỗ chu sát. Nhận mệnh lệnh, thung lũng sâu thẳm bên trong, một đội nhân mã chính cẩn thận đẩy về phía trước vào. Triệu Lăng Triệu huyện lệnh đi tại trong đội ngũ ở giữa, cái chán thấm nhìn mồ hôi, thần sắc vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh vị kia áo bào đen láo giả, ánh mắt giọng nói cũng vô cùng cung kính. Nam môn chủ, độc thiềm ngay ở phía trước kia phiến thung lũng, đã không đường có thể trốn. Ngài lão nhìn xem có phải hay không chuẩn bị động thủ. Triệu Lăng hạ giọng, giọng nói lấy lòng. Áo bào đen lão giả khuôn mặt khô gầy, hai mắt hiện ra u xanh ánh sáng, nghe vậy chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Khí độc chưa tan tận, gấp cái gì? Triệu Lăng trong lòng thầm mắng lão giả này thực sự cẩn thận nhắc gan, cũng không dám biểu lộ, chỉ có thể cười làm lành nói. Môn chủ cao minh, chỉ là thứ sử đại nhân bên ấy thúc giục gấp, người xem. Lão giả cười lạnh, lại thúc, chính ngươi vào trong bắt. Triệu Lăng nhất thời im bặt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Hơn một năm nay đến, hắn vì bắt giữ tam cước bảo thiểm, không biết điền bao nhiêu nhân mạng vào trong, có thể xuất sinh kia giảo hoạt đến cực điểm, khí độc lại hung hãn vô cùng. Võ giả tầm thường tới gần hắn phải chết. Nếu không phải Đăng Châu thứ sử phái vị này vạn độc môn môn chủ tới trước, hắn sợ là lại hao tổn 10 năm thì bắt không được. Lại phái 20 người vào trong. Lão giả sừng sững hạ lệnh. Triệu Lăng cắn răng, phất tay ra hiệu. Sau lưng bị xua đuổi đám nông nô mặt lộ tuyệt vọng, lại không dám phản kháng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ điệu bước vào trong cốc. A. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong cốc xương độc cuộn cuộn. Mấy cái nông nô vừa hút vào khí độc, liền thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất co quắp mà chết. Lão gia, van cầu ngài, tha chúng ta đi. Một gầy trơ cả xương lão hán quỳ rạp xuống đất, cái chán nặng nề túi tại đá vụn bên trên, máu tươi theo nếp nhăn chảy xuôi. Con ta hôm qua vào trong thì không có ra đây, ta. Trong nhà của ta còn có cái mắt mù lao bà tử chờ lấy ta trở về a. Những người khác cũng là kêu rên khắp nơi trên đất, liều mạng ra bên ngoài bò, lại bị canh giữ ở miệng cốc tư binh một cước đạp trở về. Tiếp tục. Lão giả mặt không biểu tình, giống như chết chỉ là sâu kiến. Triệu Lăng thấy vậy hãi hùng khiếp vía, này nhưng đều là hắn dùng tiền mua được tài sản. Có thể vừa nghĩ tới thứ sử lựa giận, hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu thúc dục. Khoái. Lại vào một nhóm. Lại chết hơn 10 người về sau, trong cốc xương độc cuối cùng mỏng manh rất nhiều. Lão giả nheo mắt lại, lộ ra vẻ hài lòng, không sai biệt lắm. Nam môn chủ, thực lực của ta thấp thì không tiến vào, liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Phục Băng Hải liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, độc này tiềm giảo hoạt, nếu không vòng vây để nó chạy, lão phu cũng không chịu trách nhiệm. Triệu huyện lệnh thầm mắng không thôi, lại không dám không nghe theo, đành phải cười khăn nói, tốt, tốt, vậy ta thì phải người đi vào chung. Lão giả thân hình lóe lên, như quỷ mị lướt vào trong cốc. Triệu Lăng khí ngực phập phồng, lại chỉ có thể mặt lạnh lấy ra lệnh cho thủ hạ người theo sau. Chẳng qua hắn chính mình lại đi tại phía sau cùng, lại lấy ra khăn khăn bịt lại miệng mũi, sợ nhiễm lên xương độc. Trong cốc, một con toàn thân đen nhánh, sinh ra ba chân quái thiểm nằm ở nham thạch bên trên, mắt vàng lạnh băng. Phần lưng tuyến độc phồng lên, không còn nghi ngờ gì nữa đã là nọ mạnh hết đà. Nghiên xúc, còn không thúc thủ chịu chói. Lão giả cười lạnh, trong tay áo vung ra vài gốc ngâm độc ngân châm, bắn thẳng đến độc thiểm. Độc thiểm đột nhiên nhảy lên, né tránh ngân châm, trong miệng phun ra một cỗ màu xanh sẫm xương độc. Lão giả sớm có phòng bị, tay áo vung lên, xương độc lại bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra. Khốn thú chi đấu. Hắn thì không tới gần, chỉ là dùng độc châm hoặc là kình khí làm hao mòn độc này thiểm. Độc thiểm giảo hoạt, muốn tránh đi lão giả phá vây, lại bị Triệu huyện lệnh hô to phái người ngăn lại. Đến lúc này một lần, lại là nửa canh giờ trôi qua. Chính là thông mạch võ giả, thì không dám tùy tiện hút vào khí độc này, chớ nói chi là Triệu Lăng nuôi những tư binh kia. Thấy thủ hạ người lại chết mấy cái, trong đó còn có hai cái võ giả hóa kình, hắn quả thực lòng đang dỉ máu. Nam môn chủ, không sai biệt lắm đi. Câm miệng. Lão giả cười nhạo, đang muốn ra tay, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Độc này thiểm, ta muốn rồi. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong tay lưới bạc bao trùm, tinh chuẩn bao lại độc tiềm. Ai? Lão giả giận tím mặt. Hạ Hợp một tay xách trong lưới rẽ rùa độc tiềm, giống như cười mà không phải cười. Đừng hỏi, hỏi chính là ra ra ngươi. Vô liêm sỉ. Đem độc tiềm giao ra đây. Triệu Lăng gầm thét, mười mấy tên tư binh trong nháy mắt đem Hạ Hợp bao bọc vây quanh. Lão giả âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hạ Hợp, chậm rãi nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết ngươi đang đoạt người đó đồ vật sao? Hạ Hợp nhíu mày, ồ. Ngươi? Lão giả sừng sững cười một tiếng. Đăng Châu thứ sử muốn đồ vật, ngươi cũng dám đụng. Thật là lớn quan uy a. Hạ Hợp lại không thèm để ý vén lộ thai một cái. Muốn đến đoạt tốt. Chương 223, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp, chương 223, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp. Triệu huyện lệnh híp mắt tam giác nhìn từ trên xuống dưới Hạ Hợp. Gặp hắn chẳng qua chừng 20 tuổi tác, lại lẻ loi một mình, lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Hắn sửa sang lại quan bảo và táo trước, vênh vang đắc ý địa quát. Bản quan là huyện tuyển Dương lệnh Triệu Lăng. Độc này thiểm là Đăng Châu thứ sử đại nhân điểm danh muốn bảo vật, ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thoáng nhìn Hạ Hợp bên hông bội đao. Triệu Lăng trong lòng đột nhiên giật mình, này chế thức, tựa hồ là trong quân vật. Nhưng nghĩ lại, chỉ là một cái tuổi trẻ quan võ, năng lực lớn đến bao nhiêu địa vị. Đăng Châu thứ sử thế nhưng đại tướng nơi biên cương, tại Đăng Châu địa giới chính là thổ hoàng đế. Nghĩ đến đây, Triệu Lăng dũng khí lại mạnh lên. Người trẻ tuổi, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp. Triệu Lăng cười gần chỉ hướng sau lưng run lẩy bẩy nông nô. Bằng không đợi bản quan điều tra ra là ai cho ngươi mật báo, nhất định phải để ngươi cùng những thứ này lớp người quê mùa cùng nhau, muốn sống không được muốn chết không xong. Hạ Hợp nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai độ cong. Hắn chậm rãi đem độc thiềm thu vào tùy thân túi ra, động tác cũng dung được phảng phất đang nhà mình hậu viện hái quả. Lần này diễn xuất triệt để chọc giận Triệu Lăng. Hắn chán nổi gân xanh lên, quay người đúng phục bằng hải quát. Nam tông chủ, cho ta đem này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chém thành muôn mảnh. Bản quan thưởng ngân ngàn lượng. Phục bằng hải khinh thường cười một tiếng, áo bào đen phồng lên, quanh thân xương độc quần quần như sôi, âm trầm nói: "Không cần ngươi nói, lão phu cũng muốn làm thịt tiểu tử này." "Tiểu bối, dám đoạt lão phu thứ gì đó, hôm nay liền để ngươi nếm thử vạn độc phệ tâm mùi vị." Hắn song trưởng đột nhiên đẩy, màu xanh sấm khí độc như sóng chiều quét sạch mà ra. Những nơi đi qua cỏ cây khô héo, nham thạch tan mòn, ngay cả không khí cũng phát ra suy suy tiếng vang. Trong làn khói độc mơ hồ hiện hiện vô số dữ tợn mặt quỷ, thê lương rít lên, nhiếp nhân tâm phách. "Điều trùng tiểu kỹ." Hạ Hợp hừ lạnh một tiếng, thể nội phần thiên kính ý ầm vang bộc phát. Hưng hực hỏa diễm từ hắn thể nội dâng lên mà ra, tại quanh thân hình thành một đạo xoay tròn hỏa hoàn. Kia mãnh liệt mà đến xương độc vừa mới tiếp xúc, tựa như tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt khí hóa tiêu tán. Phục Băng Hải đồng tử đột nhiên co lại, hắn bản mệnh xương độc lại bị dễ dàng như thế phá giải. "Ngươi tốt nhất thừa cơ hội này nghĩ kỹ gì ngôn." Hạ Hợp không cho đối phương cơ hội thở dốc, trường thương như rồng, mang theo phần thiên chi hỏa đâm thẳng Phục Băng Hải cổ họng. Mũi thương những nơi đi qua, không khí vặn mèo, sóng nhiệt bức người. Phục Băng Hải vội vàng né tránh, đã thấy Hạ Hợp thương thế biến đổi, hoành tạo thiên quân. Hắn vội vàng vận khởi độc trưởng đón đỡ, ken một tiếng sắt thép va chạm, cán thương cùng độc trưởng chạm vào nhau, lại bắn tung tóe ra chói mắt hỏa hoa. Làm sao có khả năng? Phục Băng Hải ngạc nhiên phát hiện, chính mình đủ để ăn mòn thép tinh độc trưởng, lại không làm gì được cái này nhìn như bình thường trường thương. Người trẻ tuổi, có mấy phần đồ vật. Phục Băng Hải nổi giận, cũng không dám khinh thường nữa. Thân hình đột nhiên quỷ dị bành trướng, phần lưng hở ra như cổng, hai mắt lồi ra, giống như một con hình người độc tiềm. Các mô công. Hắn tứ chi chạm đất, đột nhiên đạp một cái, tốc độ tăng vọt. Mặt đất bị bước ra giống mạng nhện vết rách, mà người đã như đạn pháo bắn về phía Hạ Hợp. Song trường đen như mực, mang theo gió tanh chụp về phía Hạ Hợp ngực. Các mô công, người Âu Dương Phong a. Hạ Hợp không né tránh, tay trái thành trường, lại cùng Phục Bằng Hải đối vanh một cái. Ầm. Sóng khí vanh tạc, Phục Bằng Hải đầu tiên là vui mừng, hưng phấn rêu cợt nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết ta khí độc này có thể phá thép tinh. Ngươi bị ta một trường, không gian nửa ngày liền muốn độc phát thân vong, ha ha ha." A. Tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, đã từng thuận buồm xuôi gió kịch độc, càng không có cách nào xâm nhập Hạ Hợp bàn tay mảy may. Ngược lại một cỗ quỷ dị kinh lực theo cánh tay kinh mạch lao ngược lên trên, những nơi đi qua, kinh mạch như bị băng phong. Đây là thứ quỷ gì? Phục Băng Hải vạn phần hoảng sợ, vội vàng triệt thoái phía sau. Mười mấy ngày nay, Hạ Hợp lại khai thác ra đầu thứ hai chủ mạch. Mặc dù Phục Băng Hải đã khai thác năm đầu chủ mạch, có thể nội tình thậm chí không bằng Hạ Hợp. Lúc này, Hạ Hợp trên lòng bàn tay, huyết khí lưu chuyển. Bác Man thần trưởng kinh, có thể sửa đổi lòng bàn tay mạch lạc, băng hàn hỏa độc bất xâm, sắc thực không tầm thường a. Phục Băng Hải cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng đã sinh phái ý. Hắn đột nhiên vung ra ba viên khói độc viên đạn, bành anh tạc đẩy trời tử vụ, xoay người bỏ chạy. "Muốn đi?" Hạ Hợp trong mắt hàn quang lóe lên, trường thương rời khỏi tay, như lưu tinh truy nguyệt, trong nháy mắt xuyên qua Phục Băng Hải đùi. "A!" Phục Băng Hải kêu thảm ná quỷ, quay đầu giống to. "Ta là Vạn Độc Tông tông chủ, ngươi như giết ta." "Ồ nào." Hạ Hợp thuấn bộ tiến lên, một trường vỗ ở tại trên đỉnh đầu. Giang giác. Xương đầu tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Phục Băng Hải trừng lớn hai mắt, đến chết vẫn không tin nổi, chính mình lại sẽ mệnh tang nơi này. Bên kia, làm Hạ Hợp lại quay đầu lúc, lại đâu còn có Triệu Lăng thân ảnh. Không thể không nói, người này mượn gió bẻ măng, nhìn mặt mà nói chuyện câu chuyện thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Thấy Phục Băng Hải có không địch nổi xu thế, liền quả quyết giá mã thoát khỏi, giờ phút này đã cách xa chiến trường. Chẳng qua nhìn xem phương hướng kia, hẳn là hướng phía huyện Tuyển Dương mà đi rồi. Lúc này nhị bản bọn hắn cũng đã mang binh đến rồi trong huyện. Gió núi gào thét, thổi tan lưu lại xương độc. Hạ Hợp thu hồi độc tiềm, nhìn về phía những kia run lẩy bẩy nồng nô, trầm giọng nói: "Các ngươi tự do." "Ta thao, này lão độc vật bị giết, không phải một tông chi chủ, thông mạch cao thủ sao? Sao cùng cái phế vật giống nhau?" Triệu Lăng đầu đầy mồ hôi, dùng roi ngựa liều mạng quật nhìn dưới khố mã. "Vừa mới người kia không đuổi kịp đến đây đi." "Đại nhân, không có, chúng ta đây đều là nhất đẳng khoái mã." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hắn thở hổn hển, vô cùng may mắn vừa mới chính mình khá tốt chạy khoái. Giờ phút này thì phản ứng, không phải Phục Băng Hải quá yếu, mà là Hạ Hợp quá mạnh. Rốt cuộc hắn nhưng là tận mắt thấy, Phục Băng Hải này lao độc vật, một trưởng vô nát một viên người cao đá hoa cương. "Đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" "Đi đâu?" "Tự nhiên là hồi huyện thành dọn binh." Triệu Lăng mang theo tàn binh bại tướng thương hoàng trốn về huyện Tuyển Dương, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Hắn cắn răng nghiến lợi gào thét: "Khoái, đem huyện nha sai dịch, bộ khoái, lính huyện, có thể điều động tất cả nhân thủ cho hết bản quan Triệu tập lại. Người kia đoạt độc thiểm, tuyệt không thể nhường hắn còn sống rời đi Tuyển Dương địa giới." Nhưng mà, hắn vừa xông vào cổng thành, chỉ nghe thấy trong thành tiếng rít rung trời. Trên đường phố ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, có người chạy tứ phía, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. "Có chuyện gì vậy?" Triệu Lăng vừa kinh vừa sợ, còn chưa phản ứng, chỉ thấy một người cả người là máu ảnh lão đảo hướng hắn chạy tới, nhìn thấy hắn về sau, lập tức hoảng sợ hô to: "Triệu huyện lệnh, cứu mạng a, cứu ta." Triệu Lăng tập trung nhìn vào, nhận ra người này là trong huyện nhà giàu Lưu gia hộ viện đầu lĩnh. Ngày bình thường thay hắn làm đi không ít không thể gặp người hoạt động. Còn không chờ hắn lên tiếng hỏi tình huống, cuối con đường bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Giá. Một con ngựa cao lớn chạy nhanh đến, trên lưng ngựa ngồi một tên khôi ngô đại hán, cầm trong tay một thanh nhuốm máu trường đao. Sát khí đằng đằng. Kia hộ viện còn chưa kịp quay đầu, liền bị một đao chém bay đầu lâu. Máu tươi phun tung tóe, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Triệu Lăng sợ tới mức sợ vỡ mật, trơ mắt nhìn đại hán kia tiện tay nắm lên đầu lâu. Hướng yên ngựa bên cạnh một tràng, nơi đó đã treo lấy 4-5 khỏa đẫm máu đầu người, khuôn mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt. Tạo phản. Chương 224, này ở đâu ra tội phạm? Chương 224, này ở đâu ra tội phạm? Triệu Lăng hai chân như nhũ ra, trong đầu ông tắc hưởng. Này ở đâu ra tội phạm? Đại hán kia ánh mắt như điện, một chút quét đến Triệu Lăng, nghiêm nghị quát: "Đứng lại!" Triệu Lăng hồn phi phách tán, nào dám dừng lại. Quay người liền hướng huyện nha phương hướng phi nước đại. Đại hán kia chính là nhị bản, thấy Triệu Lăng nghe ngóng rồi chuẩn. Bên cạnh thân binh nhắc nhở: "Đại nhân, vừa nãy người kia gọi hắn huyện lệnh." Nhị bản nhãn tỉnh sáng lên, cười gần nói: "Tốt, đang lo tìm không thấy chó này quan, đưa mình tới cửa." Hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã tê minh, như mũi tên rời cung đuổi sát mà đi. Triệu Lăng nghe sau lưng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, sợ tới mức hồn bất phụ thể, một bên chạy một bên điên cuồng hô to: "Nhanh, nhanh lên nữa, ngựa chết chạy mau a." Triệu Lăng tuyệt vọng thời khắc, mắt thấy truy binh sau lưng càng ngày càng gần. Cuối cùng nhìn thấy huyện nha cửa lớn gần ngay trước mắt, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng vào, khàn giọng thét lên: "Nhanh, tiến nhanh đi!" Sau đó đóng cửa lại. Nhưng mà, hắn vừa xông vào huyện nha bên trong, sau lưng liền truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng. "Oeng!" Huyện nha đại môn bị nhị bản một đao chém nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, kia thân ảnh khôi ngô đạp trên mảnh vụn cùng máu tươi, từng bước một tới gần. "Cầu quan, chạy đi đâu?" Hạ Hợp bước vào huyện Tuyền Dương lúc, trong thành đã là một mảnh túc sát chi khí. Nhị bàn xuất lĩnh 300 tinh binh như mãnh hổ hạ sơn, mấy cái nhà giàu phủ đệ môn hộ mở rộng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người sớm đã đền tội, còn lại thì bị trói chéo tay, nhét vào huyện nha trong đại viện. Trên đường phố, nguyên bản đóng chặt cửa sổ dần dần mở ra, dân chúng ngó giáo giác, kinh nghi bất định nhìn qua đây hết thảy. Khi bọn hắn xác nhận những thứ này đột nhiên xuất hiện đạo tặc chỉ nhằm vào những kia ngày thường làm mưa làm gió nhà giàu lúc, lá gan dần dần lớn lên. Có người thậm chí thì thầm theo ở phía sau, xa xa nhìn qua huyện nhà phương hướng. "Ông trời mở mắt ta." Một râu tóc hoa dâm lão giả run rẩy địa quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cầm cố cả đời nông dân, trông coi vài mẫu ruộng đồng vài chục năm. Đến rồi cái gì cũng bị mất, ba cái nhi tử đều bị bắt được trong núi mặt, chúng độc mà chết. Vốn nghĩ một trận nhìn, nhưng nhìn không đến họ Triệu kia xúc sinh chết, hắn chết không nhắm mắt. Cho nên bất kể là ai bắt chó này quan, hắn đều muốn tận mắt đi xem. Huyện nha bên trong, Triệu Lăng cùng mấy cái phúc hậu trung niên nhân tóc thai bù xù địa bị trói cùng nhau. Những thứ này trong ngày thường vênh váo tự đắc nhà giàu các lao ra, giờ phút này mặt như màu đất, toàn thân phát run. Triệu Lăng càng là hơn mặt xám như cho tàn, hắn sao cũng nghĩ không thông. Chính mình dưới trướng hơn ngàn lính huyện, tại sao lại bị 300 người đánh cho quân lính tan rã? Cho đến lúc này hắn còn có một chút choáng váng. Nhìn thấy Hạ Hợp nhìn hắn, liền hiểu rõ muốn tránh là không trốn mất. Hắn cố tự chấn định, con mắt loạn chuyển, đột nhiên cao giọng hô: "Vị đại nhân này, bản quan là Đằng Châu thứ sử Tâm Phúc, cũng là một huyện quan phụ mẫu, ngươi như giết ta, thứ sử đại nhân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Thấy Hạ Hợp không hề bị lay động, hắn lại vội vàng đổi giọng: "Tiền tài, chức quan, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Tạo phản thế nhưng Chu Cựu tộc đại tội, hai châu đang lai binh cường mã tráng, ngươi giết ta, như triều đình đại quân vừa đến. Nếu ngươi bây giờ có thể thả ta, ta có thể coi như chuyện gì đều không có xảy ra. Lại tự nguyện phụng hơn ngàn lượng hoàng kim, tuyệt đối không truy cứu." Tách. Nhị bàn một bước nhanh về phía trước, hung hăng quăng hắn một cái tát: "Thả ngươi nương cho má." Hạ Hợp đứng chắp tay, thản nhiên nói: "Tạo phản, bản tướng phụng chỉ đông trinh lấy tặc, không ngờ rằng còn chưa tới Đăng Châu, trước hết chém một tổ cường đạo. Ở đâu là tạo phản, rõ ràng là lấy tặc." Triệu Lăng thần sắc cứng đờ. "Đông trinh lấy tặc?" Hắn mở to hai mắt nhìn, thần sắc một chút trở nên vô cùng lạnh lùng. "Nguyên lai là Hạ tướng quân, thực sự là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương a. Người một nhà, cũng là người một nhà a. Tại hạ vội vàng thay thứ sử đại nhân làm việc, nhất thời quên phái người nên đón, là hạ quan sơ sót. Tướng quân, ngài muốn cái gì, bản quan đều có thể phối hợp, không cần như thế a." Triệu Lăng mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng lại tức giận không thôi. Huyện nha bên ngoài quan bách tính càng tụ càng nhiều. Có người nhận ra bị trói nhà giàu, lập tức cắn răng nghiến lợi. "Đó là Lưu lão gia. Năm ngoái cưỡng chiếm nhà ta ba mẫu ruộng tốt, bước đến cha ta treo xả tự vẫn. Còn có số tiền kia viên ngoại. Ta khuê nữ chính là bị hắn." Phẫn nộ tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Một người quần áo lam lũ phụ nhân đột nhiên lao ra, quỳ gối Hạ Hợp trước mặt cuống quýt dập đầu: "Thanh Thiên đại lao ra, cầu ngài là tiểu phụ nhân làm chủ a. Nam nhân ta bị bọn hắn buộc lên núi tìm cái gì thiểm thử, tươi sống độc chết ta." Hạ Hợp ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Triệu Lăng ánh mắt càng thêm lạnh băng. Triệu Lăng chặn lại nói: "Vu khống, đều là vu khống a. Hạ tướng quân, ngươi cũng không nên tin những thứ này đều dân lời nói của một bên. Năm nay ta huyện Tuyền Dương một nửa thu hoạch, còn muốn nộp lên triều đình, xem như xuất trinh lương thảo. Hạ quan thế nhưng ra lực. Về phần khuyết trương doanh một chuyện, thứ sử đại nhân đã sớm phân phó chúng ta, muốn toàn lực phối hợp, này huyện nha mấy ngàn lính huyện, nguyên bản đều là thay hạ tướng quân chuẩn bị a. Thực chất, Triệu Lăng căn bản thì không muốn nhìn phối hợp Hạ Hợp. Không nói đến trên triều đình những kia tranh đấu, khuyết trương doanh một chuyện, muốn theo hai người bọn họ châu huyện, trấn giọng binh. Chính mình khó khăn dùng tiền nuôi quân sĩ, ai bằng lòng cho ra đi? Cũng cho ra đi, những thứ này điêu dân phản loạn, ai tới trấn áp? Cho nên Triệu Lăng căn bản không có ý định đi nên đón Hạ Hợp quân đội. Nghĩ đến lúc đó hắn nếu là đến rồi, khóc lóc kể lể một phen, lôi kéo một phen, đến lúc đó lại tượng trưng cho hắn cái trăm người liền cũng được. Sau lưng mình có thể đứng thứ sử đại nhân, lượng hắn cũng không dám thế nào. Nhưng không ngờ rằng, Hạ Hợp như thế không tuân theo quy củ, tới là đến rồi, nhưng lại là trực tiếp giết đi vào. Đừng nói những thứ này nhà giàu, đều là của hắn tiền bình. Còn chiếm tam cước bảo thiểm, lại giết lui những kia phủ binh. Nào có vừa đến đã lật bàn. Thô bị võ phu, đơn giản chính là thô lỗ đến cực điểm. Nhị bản, Hạ Hợp trầm giọng nói, đem những người này tội trạng cũng ghi lại, nhường bách tính xác nhận. Đúng. Rất nhanh, từng cọc đấm máu tội trạng bị đem ra công khai. Cưỡng chiếm dân điền, bức lương làm nô, xem mạng người như cỏ rác. Mỗi một cái đều làm tóc người chỉ. Triệu Lăng mặt xám như cho tàn, còn đang ở làm cuối cùng dãy rủa. Ta cũng vậy phụng mệnh mà làm a. Ngươi không thể giết ta. Ta là triều đình mệnh quan. Thứ sử đại nhân. Mẹ nó, quan trường mục nát, thật coi là một người mục nát ta. Mọi người ai không phải như vậy? Ngươi muốn đi đông trình, muốn điều kiện gì, nói thẳng liền tốt. Cùng lắm thì xuất tiền xuất lực, ngàn người lính huyện cũng có thể cho ngươi. Nào có thiết yếu như thế vạch mặt. Hạ Hợp hừ lạnh một tiếng, rút ra bội đao. Giết người muốn đền mạng, Triệu đại nhân sẽ đã hiểu của ta đúng không? Triệu Lăng mở to hai mắt nhìn. Đã hiểu, ta hiểu em gái ngươi a. Nhưng hắn vừa muốn cãi lại lời nói vừa chặn ở trong cổ họng. Ánh đao lướt qua, từng viên một đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Vây xem bách tính đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Hạ Hợp đứng ở huyện nha trên bậc thang, nhìn khắp bốn phía. Thứ hôm nay, huyện Tuyền Dương do bản tướng tiếp quản. Tất cả bị cưỡng chiếm điền sản ruộng đất, hết thảy trả lại bách tính. Tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Có người hô to: "Tướng quân anh minh!" Nhị bàn lại gần thấp giọng nói: "Hợp ca, những thứ này lính huyện đâu? Chúng ta muốn hay không?" Chương 225, lập quốc đại hạ. Đại kết cục, chương 225, lập quốc đại hạ. Đại kết cục. Hạ Hợp thu phục Lý Tư Mạc, mang đại quân tiến về Đăng Châu, cuối cùng điều 5000 cộng đồng mạng cùng Nhu quốc tại Đông Hải xảy ra thủy chiến. Bờ Đông Hải, Đăng Châu ngoài thành 30 dặm chỗ, phá lỗ doanh đại kỳ tại dâm đạm trong gió biển bay phất phới. Sau 3 ngày, trên biển đông mây đen dày đặc. Hạ Hợp đứng ở đã sửa chữa lại lâu thuyền bong thuyền, tanh nồng hải gió đập vào mặt. 5000 cộng đồng mạng chia ra ngồi 40 chiếc chiến thuyền, cái nón trụ trận liệt phá sóng tiến lên. Lý Tư Mạc chế biến thuốc bột bị chứa vào đặc chế bình uống, đặt máy ném đá bên cạnh. Tướng quân, phía trước phát hiện chiến hạm địch. Rồi nhìn binh âm thanh trong gió phá toái. Hạ Hợp dương mắt nhìn lên, Hải Thiên Châu giao giới, mấy chục cái hấp điểm chính nhanh chóng tới gần. Hắn quay người đi về phía đuôi thuyền mật thất, theo thiếp thân trong cẩm nang lấy ra một tờ ố vàng trang giấy, thiên thư tàn hiện. Làm đầu ngón tay chạm đến mặt giấy lúc, kỳ dị nhiệt lưu theo cánh tay chui lên trong lòng, trước mặt hiện ra tương lai nửa khắc đồng hồ hải chiến cảnh tượng, đông nam hướng gió đột biến, chiến hạm địch cánh trái sẽ xuất hiện trong lúc. Truyền lệnh, tất cả chiến thuyền bên phải quay đà 30 độ, bình thuốc chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh. Hạ Hợp nhanh chân trở về bong tàu, thiên thư tiên đoán nhường thanh âm hắn đặc biệt trầm ổn. Chiến đấu buộc phát được đột nhiên mà kịch liệt. Làm Nhu quốc hạm đội bước vào tầm bắn lúc, Hạ Hợp quả quyết hạ lệnh phát xạ bình thuốc. Bình gốm vẽ ra trên không trung đường vòng cung, tại chiến hạm địch bong thuyền vỡ vụn, màu vàng xanh lá bột phấn theo gió phiêu tán. Chẳng qua một lát, địch trên thuyền vang lên hết đợt này đến đợt khác ho khan cùng kêu thảm, Lý Tư Mạc ho gà thuốc bột thấy hiệu quả rồi. Ngay tại trận địa địch đại loạn lúc, đông nam phong quả nhiên như thiên thư chỉ rõ đột nhiên tăng cường. Hạ Hợp tự mình dẫn 10 chiếc tàu nhanh cắt vào chiến hạm địch cánh trái lỗ hổng, hỏa tiễn như mưa, trên mặt biển rất nhanh giấy lên trùng thiên ánh lửa. Chiến hậu kiểm kê, Nhu quốc 27 tàu chiến hạm vẹn vẹn 5 chiếc đào thoát, bắt được quân địch hơn 800 người. Mà Hạ Hợp bên này vẹn vẹn thứ bị thiệt hại 3 chiếc thuyền nhỏ, thương vong không đủ 100 người. Lâu thuyền trở về địa điểm xuất phát lúc, Lý Tư Mạc yên lặng là thương binh chữa thương. Lao thần y thủ pháp thành thạo được làm cho người kinh hãi, ngân châm tại hắn giữa ngón tay tung bay, thường thường mấy châm xuống dưới có thể cầm máu giảm đau. Chiến hậu, trong triều truyền đến thông tin, thái tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hạ Hợp diệt đi Nhu Nhiên, gặp lại Dương Thanh Nhi. Nghe qua bí mật, lão hoàng đế lúc tuổi còn trẻ từng tại Côn Luân Sơn gặp được tiên nhân, nhận lấy 6 cái tiên bảo đồ phổ. Những thứ này tiên bảo cần do thân có long vượng huyết mạch người đeo, mới có thể hấp thụ thiên địa linh khí. Bọn hắn lúc sinh ra đời, hoàng thượng thì bọn hắn tim đâm xuống tụ linh trận. Thái tử chết bất đắc kỳ tử tuyệt không phải bất ngờ, là trong cơ thể hắn tiên bảo hấp đủ linh khí, bị hoàng thượng lấy đi rồi. Tiên bảo tổng cộng có 6, chỉ có toàn bộ tập hợp đủ mới có thành tiên có thể. Lão hoàng đế phát hiện còn lại tiên khí tại địa giới Bắc Man, mà Bắc Man thì phát hiện thái tử cùng thất công chúa trên người tiên bảo, lúc này mới dứt khoát phát động chiến tranh. Đăng Châu trong thành quyền lực đọ sức đây hải chiến càng thêm hung hiểm. Đăng Châu thứ sử Lư Viễn vì kiểm tra thực hư quân tư làm lý do, đem Hạ Hợp đại quân lương thảo trụ tại quan kho, đồng thời âm thầm triệu tập châu binh bao vây thủy sư đại doanh. Càng khó giải quyết là, binh bộ đột nhiên phát tới điều lệnh, muốn điều 8000 cộng đồng mạng lên phía Bắc trợ giúp đúng rất tác chiến. Đây là muốn đoạn quân ta căn cơ a. Hạ Hợp mang binh tự mình thẳng hướng Đăng Châu thứ sử phủ, phá cửa mà vào trước đó. Bị giam lương thảo như kỳ tích địa tìm đến rồi. Lư Viễn tâm phúc tự mình áp giải lương thảo đến quân doanh, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hạ tướng quân, đều là hiểu lầm. Hạ Hợp tiếp nhận lương sách, ý vị thâm trường nói, Lô đại nhân trung tâm trừng giám, bản tướng chắc chắn hướng triều đình khoe thành tích. Hắn cố ý tại triều đình hai chữ càng thêm nặng giọng nói, nhìn Lư Viễn cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Cuộc phong ba này vừa bình, kinh thành lại truyền tới tin tức động trời, thái tử linh cữu vào kinh thành, cả nước để tang. Mà theo tin giữ cùng nhau đến còn có một đạo mật chỉ, mệnh Hạ Hợp lập tức hộ tống thất công chúa lên phía Bắc Tế Lăng. Hạ Hợp nhiều lần trong chiến tranh thủ thắng, khiến cho Bắc Man thần linh chú ý, lọt vào các loại ám sát, hắn lại bị trong triều quan viên cùng lão hoàng đế chèn ép, lại thêm thái tử sau khi chết, thất công chúa cũng phải bị hiến tế, hắn vươn vào đại mạc, tìm đến mấy cái tiên khí, cuối cùng cướp đoạt Bắc Man trọng trấn, lấy chiến dưỡng chiến, phong lang cư tư, đánh nát tiên khí, dẫn tới cùng lão hoàng đế sau đại chiến, đại tần phá diệt, khởi binh lập quốc, cuối cùng quốc hiệu là Đại Hạ. Đã hoàn tất.